Vinyaneya Dhanjaya Nama Munirata Yamdi.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính đảnh lễ Hòa Thượng Phương Trượng, Trưởng Phái Đoàn Hồng Pháp Âu Châu. Cung kính đảnh lễ Chư Tôn Thượng Tòa, Chư Đại Đức Tăng, Chư Tôn Đức Ni. Kính thưa chư vị thiền hữu nam nữ Phật tử, hôm nay tại chùa Hải Đức, thành phố Jacksonville, Florida, đây là buổi thảo luận Phật Pháp để kết thúc khóa tu học Phật Pháp một tuần lễ tại chùa Hải Đức. Giờ này đây chúng con xin được tại mạn phép Chư Tôn Đức đọc những câu hỏi. Kính xin quý ngài từ bi chỉ dạy cho những câu trả lời cho chúng con. Và thứ nhất, con xin hỏi tụng kinh có cần đúng giọng hay không? Muốn tụng cho đúng giọng thì con phải tìm hiểu ở đâu? Dạ, con kính trình quý ngài A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích mặt Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể các Phật tử. Khi tụng kinh thì chúng ta cần, thật ra không cần phải cái giọng nào là đúng là sai, nhưng mà chúng ta phải tụng cho đúng cái nhịp thì chúng ta phải tụng cái nhịp. Còn giọng thì tùy theo mọi người có một cái cách giọng khác nhau, nhưng mà cái nhịp trường căn thì chúng ta phải tụng cho đúng. Ví dụ như là khi mình tụng thì mình phải theo cái nhịp mỏ. Nhịp mỏ tức là để giữ cái đường căn. Và cái Phật tử có thể tìm học ở, ví dụ như ở quý thầy hoặc quý đầu nào mà người ta đã đi trước và người ta đã thực hành những cái lần tụng đó nó nhuần nhuyễn rồi thì chúng ta có thể hỏi họ. Còn giọng thì mỗi người thiên phú, mỗi người có một cái giọng khác nhau, nhưng mà cái nhịp tụng thì mình phải cần tụng cho đúng. Dạ, như là Phật.
Dạ, kính thưa cảm tạ thầy Đức. Và sau đây một câu hỏi nữa. Kính thưa thầy, một Phật tử có thể đi khóa tu chùa này và chùa khác được không? Dạ, A Di Đà Phật.
Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo như là Phật dạy là chúng ta nên nơi nào có giáo pháp và nên chúng ta nên đến để tu để nghe. Và nếu mà huynh đệ thọ cái giới Bồ Tát giới đó, nếu mà Bồ Tát giới mà nếu có trong vòng 40 dặm mà có các vị pháp sư giảng kinh giảng pháp mà mình không đi là thế nào? Thầm thân có tội. Mình đi nghe pháp là để mình tu học, mình tu tập để mai có khó được trí tuệ, tiêu trừ nghiệp chướng của mình. Do đó chùa là chỉ có một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thôi. Cho nên khi chúng ta ở đây đó, chúng tôi thấy ở nước ngoài có một điều mà chúng tôi thấy cũng đau lòng. Càng cái xã là cái làng của bà ngoại chú ở đó, cái nguyên một cái làng này là 17 chùa. Rồi mỗi khi mà chùa nào có dỗ các vị hòa thượng dỗ tổ đó thì tất cả các Phật tử khác đều tới quây quần rất là vui vẻ. Nhưng mà ở bên Mỹ này nó khổ một cái. Chùa này đi qua chùa kia có thầy thì không muốn, cô kia không muốn, buồn vậy. Cái điều đó là chùa là như ngôi chùa của cha già Thế Tôn dân tộc mình, ở đây là dân tộc Việt Nam mà mình không có dám lên gì. Chúng tôi chỉ duy nhất chỉ biết được là tất cả các tiểu bang của Mỹ chỉ có tiểu bang Oregon có 5 chùa cách đây chừng 4-5 năm. Thì chùa này có lễ dỗ thì Phật tử các chùa kia tới quây quần, chùa kia có lễ dỗ chùa nội quần. Mình thấy gì đẹp quá. Tại vì sao? Các thầy các cô khuyên tất cả mọi người hãy thương yêu lẫn nhau và dẹp bỏ phiền não tham sân si, phải làm thế nào cho Phật giáo càng ngày hưng thịnh. Nhưng mà một chiếc đũa để cái bẻ cái rụt gãy, một bó đũa bẻ đâu có gãy, mà mình đi lại thì đi ngược cái ý của Đức Thế Tôn, như vậy cũng không nên. Theo chúng tôi nghĩ là Phật tử nơi nào cũng tới là chùa là chùa chung, nhà đó cái chùa đó là nhà Đức Thế Tôn cha già của chúng ta trong tâm linh, chúng ta nên đến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được cảm tạ đức của thượng tọa Thích Thông Chiết. Và kính bạch Kitô Đức, kính thưa tất cả đại chúng, chúng con xin được giới thiệu đây là Đại Đức Thích Thượng Giới và ở chùa Phật Tổ, thành phố Long Beach, California. Thượng tọa sang đây, Đại Đức sang đây để lo cho Hòa Thượng Thích Thiện Long, phương trưởng của chùa Phật Tổ. Và xin đại chúng cho một tràng pháo tay để welcome chúng ta hôm nay. Và tiếp theo là con xin được đọc tiếp. Kính các thầy, nếu nói chết á, là giải thoát, đời là bể khổ, đời là cõi tạm, thì sao có người chết lúc trẻ tuổi thì lại bị coi là vô phúc, là do nghiệp tạo nghiệp xấu? Dạ, đó là câu hỏi của đệ tử này. A Di Đà Phật. Dạ, nếu nói chết là giải thoát, đời là bể khổ, là cõi tạm á, thì sao có người chết lúc trẻ tuổi thì lại coi là vô phúc, là do nghiệp sau?
Đây là Phật, thưa quý vị, là đối với đạo Phật đó, chết không phải là hết, mà chết là chỉ thay đổi một chiếc áo nghiệp thôi. Trong cái luân hồi sinh tử đó, mình biết bao nhiêu là kiếp, kiếp làm chồng, kiếp làm cha, kiếp làm con, kiếp làm rắn, kiếp làm voi, kiếp làm bò, kiếp làm lửa, kiếp làm chư thiên, kiếp làm chư tiên. Nội trong máu huyết của chúng ta và sự luân hồi sinh tử của chúng ta vào ra ban cõi chúng bay sau được không biết bao nhiêu là triệu lần, thì không thể lấy cái thời gian của 5 năm hay 10 năm gọi là ngắn, 100 năm gọi là dài. Vì bây giờ người ta hỏi Đức Phật là được mang ngày bao nhiêu tuổi, ngày nói tôi 500 tuổi là sao, là nghĩa sao? Dạ, thì theo đường thuyết của Tây Tạng thì ngài là hóa thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Đức Lạc Lan Lạc Lan thứ nhất, cho tới bây giờ là Lạc Lan Lạc thứ 14, là 500 năm, thì ngày nói từ 500 tuổi. Còn quý vị hỏi bao nhiêu tuổi, quý vị nói bao nhiêu tuổi? Nói theo cái tuổi mình đang có, đang thọ. Cho nên nói với Đạo Phật có nhìn một cách tổng quát, cái này là nhìn theo cái kiểu nho gia thì nó là vô phúc. Chứ trong Đạo Phật thì, nếu mình nói phúc đức, ông Phật nói phúc tại mẫu, thì cái này đạo nho thì chứ còn không phải là của đạo Phật. Nhưng nếu mà nói về nghiệp á, thì cái người mà chết trẻ nó liên hệ với cái nghiệp sát nhiều, cho nên trong hiện tại cái tuổi thọ người ta không có được dài lâu. Mà những người mà đã từ 60 tuổi trở lên, 70 tuổi, 80 tuổi hay cao hơn nữa thì được gọi là thọ ở thế giới này thôi. Chứ còn thọ thế giới chữ thiên thì tuổi nó dài lâu hơn nữa. Một ngày ở cõi Tứ Thiên Vương bằng 50 năm ở đây, một ngày ở cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên bằng 1600 năm ở đây. Cho nên cái tuổi ngắn hay là tuổi dài đối với Đạo Phật nó không phải là vấn đề quan trọng. Chúng ta phải nhìn xa hơn nữa, ngày nhìn trong tầm quá khứ và nhìn cho tới tầm vị lai, thì mỗi một giai đoạn của một con mũi, của một con ếch, của một con nhái là chúng ta trong đó, là con bò, con heo, con vi trùng, con kiến, con voi, rồi con người, con gì đó. Nhưng cái vấn đề quan trọng của Đạo Phật á, muốn thoát về sinh tử luân hồi thì chính mình phải tu tập và nương vào tha lực của chư Phật cũng như chư vị Bồ Tát để chấm dứt cái sinh tử. Còn ngắn dài cái đó không có quan trọng đối với Đạo Phật. Hay Đạo Phật.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con bạch ôn là và tất cả đại chúng đã qua ba câu hỏi rồi. Dạ, quý ôn cả nhanh, trả lời nhanh quá. Sau đây là ngâm thơ kỷ niệm khóa tu 2015 của chùa Hải Đức. Dạ, xin mời đạo hữu Nam viết tờ giấy này đấy. Dạ, Di Đà Phật mời chị. Dạ.
Kính bạch chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức ni sư, chúng con vô cùng hân hoan và xúc động khi gặp lại quý thầy. Mai đây thì quý thầy lại tiếp tục lên đường hoằng pháp lợi sanh, nhưng hình ảnh của quý thầy vẫn còn đọng lại những tấm y vàng làm cho chùa Hải Đức của chúng con trở nên trang nghiêm và rực rỡ, và đâu đây còn vang vọng những lời pháp tuyệt vời và hữu ích. Rồi tất cả sẽ là kỷ niệm tâm tình này, cô Châu Ngọc thể hiện qua bài thơ kỷ niệm khóa tu viên giác 2015 tại chùa Hải Đức. theo xuân lục bát trở về, bao năm chờ đợi lê thê vỏ vàng. Mỏ kinh vẫn vọng mênh mang, vô tình mây gió ngỡ ngàng ghé chơi. Mừng chùa tu tập tuyệt vời, tụng Bồ Tát giới chẳng vơi tháng ngày. Lăng nghiêm bát nhã theo mau, khóa tu viên giác màu dứt mê. Bốn thương công Phật tự về, trao nhau diệu pháp chân quê. Phước lành Bồ Tát hóa duyên, hàng trăm giới tự bình yên tu hành. Lòng thanh đạm vì chân thanh, pháp âm bát ngát ngập tràn không gian. Xứ người ấm chốn già lam, chuyện mê thành giác sân tham xa. Mong Phật ở mãi đừng đi, khóa tu còn mãi đến kỳ lại sanh. Thầy cho phẩm chân an khang, con đường giác ngộ thênh thang vĩnh hằng. Xin kính chúc quý thầy luôn khỏe mạnh trên bước đường hoằng pháp lời sinh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa tất cả đại chúng. Bài thơ của cô Châu Ngọc viết về cái tâm tình rất là chân thật. Mà trước khi Chư Tôn Đức về đây là cổ đã gửi cái bài này trước khi mà Chư Tôn Đức về tới Santa Ana rồi. Và xin đại chúng cho một tràng pháo tay để cảm ơn cô Châu Ngọc đã giữ lại đoàn. Và sau đây con xin được đọc tiếp câu hỏi nữa. Kính thưa quý thầy, cộng nghiệp con biết á, nhưng cái nghiệp của một người phi công mắc bệnh trầm cảm muốn tự tử mà kéo theo 149 người chết theo thì gọi là gì? Bệnh trầm cảm ngày nay chữa hết được, tại sao phải tự tử? Cảm ơn thầy. Người áo trắng. Dạ, A Di Đà Phật.
Kính thưa hòa thượng, kính thưa chư tôn đức và tăng ni, toàn thể quý hòa tử, thành kính ghi nhận câu hỏi của một vị có cặp mắt quan sát ha, có nghe tin tức đó đầy ha. Thì bây giờ mình không có nói chuyện thời sự ha, mình trả lời câu hỏi. Thì cái bệnh trầm cảm ở xứ Hoa Kỳ theo thống kê đó, thì tôi đi với những người làm trong ngành mental health đó quý vị, thì họ nói là một trong ba người Mỹ là có local cái vấn đề. Thì ở trong ngành tâm lý Hoa Kỳ đó, thì họ sợ là đưa đến cái là tự bệnh đó. Anh phần đông nếu mà trong gia đình mình, ngay trong gia đình của thiền đạo cũng vậy, có đứa em bệnh thì mình nên gọi là đưa đi bác sĩ tâm lý. Tại vì những người bệnh này đó, họ có cái cảm tưởng như là đời không cần họ, thành ra họ thấy lạc lõng lắm, thành ra họ tìm tới cái chết để chi? lại không lạc lõng nữa. Thành ra chúng ta thấy là con người sống nhờ có cái tình thương, mà vì cái hoàn cảnh hay là vì một cái duyên gì đó nó đẩy đưa, thì có một thời gian tôi làm ở trong một cái hội từ thiện đó ở Nam California đó, thì cứ mỗi dịp lễ Christmas đó, thì hay đi phát quà, nhưng mà chúng tôi chọn những cái trại tâm thần. Thì khi tới đó thì mình cũng là hàn huyên tâm sự với họ, thì tôi thường tôi nói với họ là xã hội không có quên các vị đâu. Thì họ nghe câu nói đó rồi mình cho quà, thành ra thấy có cái chút gì gọi là làm cho họ không có lạc lõng. Và tôi cũng có đọc cũng một cái mẫu chuyện mà rất là cảm động, nói về một cái đứa bé gọi là từ nhỏ bị gọi là hoàn cảnh người mẹ không có nuôi kề cận trong mái ấm gia đình đó, mà phải nhờ người vú nuôi. Thành ra đứa bé này lớn lên gọi là hận mẹ lắm, có nhiều cái gọi là không có đồng ý với người mẹ. Và tới một cái ngày đó, cái ngày sinh 16 tuổi của cậu đó, thì cha mẹ cũng thương con làm tiệc sinh nhật, nhưng mà cậu này lại hẹn với một người bạn khác đi ăn ở một nơi khác. Cuối cùng thì cái giọt nước cuối cùng đó là nhờ cái người bạn gái mà khuyến khích anh nên trở về với gia đình để là hàn gắn lại cái tình mẫu tử đó. Thành ra theo tôi thấy đó quý vị, mình nghe ngóng chuyện thế gian thì lúc kết gọi là cái tình mẫu tử, cái đạo hiếu trong đạo Phật ấy, thì cái anh phi công đó chắc mình có thể khó đáp số rồi ha. Kính chúc quý vị luôn luôn nhờ được cái Phật pháp mà mình thoát khỏi một những cái chứng duyên đó, bị bệnh trầm cảm hay gì đó.
Kính cảm ơn Đại Đức Thiền Đạo. Tiếp theo con đọc tiếp. Kính bạch quý thầy, xin chỉ dẫn cho con làm sao để giúp ba con thoát khỏi sân si nóng nảy độc tài. Ba tu tập hàng ngày kinh kệ thuộc lòng, thuộc cả kinh Nhật tụng, trì lăng nghiêm và công phu hai thời rất tinh tấn, nhưng khi buông tu ra đó, thì ba con rất nóng nảy và hung dữ. Có lần sắp dao đòi chém mẹ và nói khi ba chết thì không muốn đi đây ai đến hết. Con rất sợ ba đọa địa ngục, xin thầy hoan hỷ chỉ dẫn cho con làm sao để giúp ba. Dạ, A Di Đà Phật.
Bồ Phật vừa thượng dạy cái câu này là để cho thầy pháp trú ở Đan Mạch trụ lý quán, nhưng mà câu vừa rồi của thầy Thiền Đạo vừa trả lời đó là thầm biết nghĩ rất là hay. Có lẽ thầy Thiền Đạo đi đọc anh phi công rồi thầy ngồi biết đọc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Anh thưa chư tôn đức, anh thưa quý Phật tử, thì giận tham sân si như Phật dạy trong nhà Phật dạy, thì trong mỗi con người chúng ta ai cũng có cái sự giận hờn ở trong con người nữa. Và không có ai mà nếu mà mình không còn giận hờn nữa thì mình đã chứng tới vào cái bậc hàng bậc thánh rồi. Thì giận hờn là một cái năng lượng rất là tàn phá ở trong con người của mình. Nếu mà chúng ta không có tu và tu không đúng cách thì nó cũng dễ phát tán ra. Khi mà tu tập chúng ta phải biết làm sao để mà có cái phương pháp để mà điều chế được cái cơn giận của mình. Trong trường hợp này thì ở gia đình có người cha cũng tu tập, mình mỗi lần tu tập thì về nhà không có an lạc mà lại còn phát tán cơn giận nhiều hơn, đúng không? Và còn sắp dao chém mẹ nữa, rồi chém vợ mình, rồi những người thân. Như vậy thì trường hợp này thì nó cũng là một cái trường hợp chúng ta phải coi lại cái sự tu tập của chúng ta. Khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta thường có khuynh hướng đè nén những cái những cái bực bội của mình. Nhiều khi mình tụng kinh, trong lúc mình tụng kinh, trong lúc mình niệm Phật, mình nhiều khi mình không có đúng cái phương pháp, mình chỉ có đè nén cái cơn giận mình xuống, mình chỉ làm cho những cái đau buồn của mình nó dồn nén xuống. Nếu mà nhiều ngày như vậy, cái sự đè nén nó quá mạnh, nó giống như chiều sâu tâm thức của mình, thì tới một lúc nào đó nó đã đầy ở dưới cái chiều sâu tâm thức thì nó bộc phát ra. Cho khi mà tu tập, khi chúng ta biết cái cách tu tập thì chúng ta phải biết là mình có cái cơn giận, và khi mà giận đó thì chúng ta phải làm như thế nào để cơn giận chúng ta nó được lắng xuống trước. Khi mà chúng ta giận thì chúng ta phải biết cái cách như là niệm Phật, một câu niệm Phật, thì chúng ta cũng phải biết là cái năng lượng của chư Phật đó, là cái năng lượng bình an, và cái năng lượng bình an đó, nó sẽ ôm ấp cái năng lượng của cơn giận để cho chuyển hóa cái cơn giận của mình, chứ không phải mình dùng cái câu niệm Phật, mình dùng cái phương pháp tu tập tụng kinh ngồi thiền của mình để đè nén cơn giận. Mình tu tập là mình chế tác ra cái năng lượng của niệm Phật, nên nó sanh ra cái năng lượng của niệm lực, và tu tập thiền tập thì nó sanh ra cái năng lượng định lực. Cái niệm lực và cái định lực đó là một những cái năng lượng rất là bình an, và trong cái cơn giận đó mình có thể trở về với cái sự niệm Phật sâu lắng ở trong tâm thức mình, cho những cơn giận nó lắng đọng xuống. Mà khi cơn giận lắng đọng xuống rồi thì chúng ta phải biết làm sao để mình nhìn lại, để mình xử lý, để mình xử lý cái cơn giận của mình, chứ không phải mà chúng ta chỉ niệm Phật rồi đè nén, hoặc là chúng ta ngồi thiền rồi đè nén rồi không có xử lý cái cơn giận, thì cái cơn giận nó sẽ tiếp tục nó lớn lên ở trong chiều sâu tâm thức, và tới ngày nào đó giống như giọt nước cuối cùng, chỉ cần người vợ nói một câu gì rất là nhỏ, rất là không có bình thường thôi, là cái cơn giận nó đủ để nó bộc phát ra. Do đó chúng ta trong lúc tu tập chúng ta phải khéo với cái cách để chúng ta nhận diện được cái cơn giận ở trong tâm thức của mình, cái độ giận của mình tới mức nào, và khi mà mình cảm thấy bực tức á, thì mình phải có cái cách để mình làm cho nó lắng dịu trước, và khi nó lắng dịu rồi thì chúng ta phải nhìn lại tại sao cái cơn giận từ nguồn đâu, từ đâu đến, mình phải biết cái nguyên nhân từ đâu mà nó đến. Và nếu mà mình đi ra ngoài mình tiếp xúc quá nhiều cái sự bực tức đi, thì đó là cái môi trường để mà mình nuôi dưỡng cái cơn giận của mình. Tại cơn giận nó cũng có thức ăn của nó. Mình tiếp xúc toàn là những người bực bội, mình tiếp xúc toàn là những cái hoàn cảnh đó, nó sanh ra những cái bực tức ở trong con người mình thôi, thì làm sao cơn giận mình nó chuyển được. Do đó khi mình biết con người mình có những cái cơn giận như vậy, thì mình phải biết tiếp xúc những cái môi trường bình an hơn, nhận diện ra cái cơn giận của mình là do cái nguồn gốc. Mình sống ở trong một cái môi trường rất là bất an, và mỗi ngày cái môi trường đó, những cái người này nói qua người kia nói lại, và mình nó tưới tẩm, nó làm cho cái cơn giận càng ngày càng to lớn ở trong chiều sâu tâm thức của mình, thì đến ngày nào nó bộc phát ra như vậy. Thì chúng tôi nghĩ là trong trường hợp này, chúng ta không có thể nói là tại sao mà chú đó, cô đó cứ tu đi chùa tu rất là nhiều mà về nhà lại hành xử như vậy, thì đó là vì vị đó có thể trong lúc tu tập có những cái như vậy, nhưng mà không có trình bày và đến hỏi các vị tu túc, để các vị tu túc chỉ thêm cho mình để mình tu như thế nào mình chuyển nó được, mà cứ tiếp tục tu tập một cách có thể là nó sai lệch, mình không biết, mình đè nén tới cái mức mà nó bộc phát ra như vậy, thì đó là những gì tôi có thể chia sẻ.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được đọc một cái bài thơ của Phật tử Nguyên Thọ, và kính tặng lên quý ôn và đại chúng. Đó là chào mừng khóa tu 2015, mừng gặp lại phái đoàn Viên Giác, Phật tử chùa An Lạc vui ghê. 4 năm gặp lại thầy về, ngôi chùa bé nhỏ hả hê đón mừng. Khóa tu thường lệ mùa xuân, Jacksonville, Hải Đức tưng bừng hôm nay. Mừng vui gặp lại quý thầy, dù xa vẫn gửi về đây trọn tình. Chùa nghèo vẫn đủ kệ kinh, vẫn Bồ Tát giới giữ gìn như xưa. Mong thầy sáng trở lại, ráng trở lại chùa, năm nào cũng gặp như xưa đủ đầy. Thật là hạnh phúc lắm thay, viên giác Hải Đức tràn đầy tình thương. Đường đời lắm chuyện vô thường, chúc thầy về khỏe và luôn sẵn sàng. Mỗi năm Phật đản thầy sang, giúp chùa Hải Đức vững vàng tiến tu. Chân thành xin viết bài thơ, lời thơ mộc mạc tâm tư tràn đầy. Mừng ngày lễ hội năm nay, khóa tu bế mãn, lòng đầy luyến lưu. A Di Đà Phật. Và đây là thao thức. Chào mừng được gặp hai thầy, thầy về đất Quảng, về đây rất mừng. Hai thầy đều cả miền Trung, tu hành cũng giỏi, văn kinh cũng tài. Cầu xin Phật độ hai thầy, tu sao nổi tiếng như ngài Đạt Ma, Đạt Ma Tây Tạng China. Còn hai thầy nổi đều là Quảng Nam. Quảng Nam cũng của Việt Nam, giống như Tây Tạng lân bang sát tàu. Sát tàu càng mất nước mau, Việt Nam ta có gần tàu chẳng yên. Đoạn trước, đoạn trước thì nghe có vẻ được, mà đoạn sau thôi. Dạ thôi, cho đạo hữu này tràn pháo tay đi, ăn đủ thôi. Dạ, cảm ơn đạo hữu Nguyễn Thọ, A Di Đà Phật. Dạ, con xin được đọc tiếp. À, kính bạch thầy phương trưởng, kính bạch các thầy cô, con đã trì chú Lăng Nghiêm đã gần 2 năm rồi, nhưng vì vấn đề sức khỏe nên con không dậy 5 giờ sáng để tụng được. Con thường tụng 7 giờ sáng, như vậy có bị trễ lắm không? Hay là phải tụng khoảng 5-6 giờ mới tốt? Dạ, con kính ơn Thầy Di Đà Phật.
Thưa quý vị, ta phòng chùa viện ở Việt Nam chúng ta thì buổi sáng dậy rất là sớm, thông lệ thì mặt trời chưa lên thì tụng Lăng Nghiêm. Xứ mình á không 4 giờ, nghĩa là trời nóng, mấy giờ thì cũng có thể tụng được, nghĩa là hàng mà chúng tôi biết là 2 giờ sáng là phải dậy. Tôi cũng có gái mình đại hàng ở các tuần 2 giờ sáng phải dậy ngồi thiền, xong nó tụng Lăng Nghiêm. Nhưng mà ngược lại, ở Âu Châu thì xứ Bắc Âu có thầy Viên Giác này là một năm có cái ngày không có đêm, là mặt trời vừa xuống cái mặt trời vừa lên trở lại. Và mùa đông ở bên Âu Châu đó là 3 giờ chiều đã tối rồi, và khoảng 11 giờ trưa mặt trời chưa có. Vậy thì trường hợp này thì không biết mấy giờ mới tụng. Và ở Âu Châu nó có một cái luật là trời hành theo Thiên Chúa lâu đời, Chúa Nhật là ngày không có được làm việc gì hết. Một số tiểu bang và nước Đức không được giặt đồ, không được làm động ồn ào. Và mỗi sáng không được khua động cái gì đó trước 6 giờ sáng. Để những ngôi chùa ở Âu Châu mà không muốn tụng trước 6 giờ là không được phép dọn chùa đi chỗ khác. Cho nên cái quyền của con người mình đó rất là lớn. Ở Mỹ này tôi không biết về vấn đề tự do tôn giáo như thế nào, nhưng mà đa phần thì nếu quý thầy hay là ấy, gia đình mà quý vị có khả năng giải sát được thì nó tốt hơn, Lăng Nghiêm thì tụng sớm thì nó còn tốt hơn. Và y học bây giờ thì học có nói là giờ khuya từ 11 giờ tới 3 giờ thì nên ngủ. Nhưng cái tuổi trẻ thường thường giờ thì vẫn thức, thực sự nó thức trong thời gian nó không có tốt. Đức Phật ngày xưa ngài cũng gọi là từ chấm định mà dạy á, thì ngày hay dạy từ sau cái giờ tí là giờ sửu, tức là từ 3 giờ trở đi là ngày tiết kiêu thiên trong cái khoảng thời gian đó. Nên chúng ta không có nên ngủ nhiều quá, trong đạo lý do không có được ngủ nhiều nó sẽ mê. Cho nên phải dậy sớm. Dậy sớm làm gì? Dậy sớm giờ đó phải tụng kinh, phải ngồi thiền. Cho nên trong các chùa thì đa phần là Vì vậy, còn riêng tại thế gian cũng vậy, quý vị thì tùy duyên thôi, chứ không bắt buộc phải là lúc nào nếu có quý vị bận thì cũng có thể là tụng sớm hơn hay là tụng trễ hơn, miễn sao một ngày đã có hành trì là được. Hành trì văn nghiêm á, ngài Thiên Hóa ở đây đó, bằng Phật Thánh Thật này có nói là người nào mà hành trì văn nghiêm nghiêm mật á mà đi xuống địa ngục á thì ngài đi xuống địa ngục trước thay thế cho người đó. Nên những vị tổ, những vị thầy mà ta đã bảo chứng như vậy thì chắc chắn một điều là chúng ta đi cái điều đó nó không có sai. Cho nên quý vị cứ cố gắng hành trì có 2 năm thì cũng kiểu phải là thời gian dài, phải 20 năm là 50 năm như vậy thì thời gian nó cũng đáng quan tâm, nhưng mà đó cũng là sự cố gắng rất là nhiều. Anh như là Phật.
Dạ, con kính bạch ông 3 câu được không? Chắc bây giờ con xin được mời Đại Đức Thường Giới. Dạ, xin Thầy đứng lên và cho đại chúng đôi lời và cống hiến cho chư Tôn Đức cũng như đại chúng chút gì đó. Dạ, ai chào rồi.
Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch chư anh Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng và quý sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng cũng như quý Phật tử. Hôm nay Thượng Giới qua Jacksonville cũng như Florida để nuôi thầy cũng như thăm thầy ở đây. Sẵn dịp hôm bữa thì Hòa Thượng có đi qua thăm sư phụ, thì sáng dịp hôm nay có khóa lễ bế mạc, và Hòa Thượng nói cảnh Thượng Giới qua đây để giúp một cái gì đó vui vui cũng như cống hiến trong đạo tràng, một cái gì đó để cho phái đoàn lưu lại một kỷ niệm, một ấn tượng sâu sắc đến với Phật tử. Con hát gì đó
cà thế này, nghe cũng cà lưỡi, cà cho lại
thiếu cà. Thì lâu lắm rồi không có hát lại, thì hôm bữa Hòa Thượng có kêu Thượng Giới hát, Thượng Giới có hát một lớp sinh tình, lớp 1, lớp 4 về tới loại các loại cà, thì không biết nhớ hay không mà cố gắng để công hiến Phật tử một thể loại sinh tình là các loại cà. Xin quý Phật tử. Không phải chỉ có cà vạt hay là cà tô mát, mà có tới 30 mấy thứ cà. Cà bốc khói người ta gọi là cà rem, cà pháo nhiều hôm thấy mê lại thèm. Cà trắng ngay thì gọi là cà bật, cà mà thấy gái thì gọi là cà rít cà ra. Còn cà nóng thì ăn đứt cột nhà, bột hỗn đậm đà mới chính hiệu cà na. Cà chân sâu xa bà con với cà dân, cà tông cà teo là ớm nhất rợm rợm. Cà qua cà lại còn gọi là cà riền, cà đi lòng vòng thì gọi là cà rong. Cà ở thôn quê thì gọi là cà chăn với lúa, cà đựng cơm canh cá thì gọi là cà mền. Cà ở trong chùa thì gọi là cà sa, cà phê của Pháp mùi thơm đậm đà. Lễ lộc đem ra đó là cà giác, cà không sơ lửa thì gọi là cà ràng. Cà chua xanh đó mà vàng vàng, lễ cưới tặng ngàn thì cà rá cao sang. Cà tim rất ngon dài dài thơm thơm, dù sang hèn ai ăn cũng được. Cà tròn lên trái còn gọi là cà dĩa, để các cô nàng ăn bổ cho dưỡng da. Thì tất dậy lưới thì gọi là cà răng, nhiều người nhảy nhót thì gọi là cà tưng. Cà nhõng rong dơ chẳng ít lời gì, nói chuyện lặt cặp thì gọi là cà lâm. Hôm nay tôi xin kể hết tất lỗi cà. Thứ nhất cà ri mà chấm với bánh mì, còn cà pháo thì giòn như viên đạn. Đi dạo chơi thì gọi là cà rít cà tan, gây sự với ai thì kêu là cà khía, còn cà rá thì đeo lấy đĩa. Cà chớn là mấy bộ mặt khó ưa, cà uống vừa cay lại được lại vừa tăng khẩu vị, còn cà rem thì vừa lắm vừa ngọt, bị dở càng nhằn thì gọi là cà liền cà tỏi, trái đó tròn tròn thì gọi là cà chua. Cà chất là mấy đứa không đàng hoàng, cái thứ bắn đùng đùng thì gọi là cà nông, lúa vô bao thì đã có cà ròn, lớn nhất trong các loại cà thì có tính cà mau.
Quý vị, để cho trả lời tiếp thì thầy còn nhiều hoàng hay lắm, nhưng mà bây giờ từ từ.
Dạ, xin cảm ơn thầy Đường Giới. Dạ, thôi đây con xin được đọc tiếp. Kính bạch quý thầy, cúng thực phẩm cho các vong ở chùa Hải Đức, cúng bái đúng tên vong linh mới được hưởng thức ăn, có đúng như vậy hay không? Kính cảm ơn thầy A Di Đà Phật.
Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, thì theo cái câu hỏi này, chúng tôi xin được trả lời theo cái quan điểm của chúng tôi. Thực ra là cái năng lượng của sự tu tập nó rất là an lạc và rất là bổ ích cho người sống cũng giống như người quá cố. Thì trong cái quá trình tu tập, chúng ta có một cái mục là hồi hướng công đức. Thì hồi hướng đó là cho tất cả muôn loài chúng sanh ai cũng được hưởng cái phước báo tùy theo cái nhân duyên của mỗi vị. Thành ra là cái tinh thần của Phật giáo rất là cao thượng, là tinh thần Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo là sao? Bồ Tát Đạo có nghĩa là chúng ta sống vì cái sự lợi lạc của muôn loài chúng sanh. Và chính vì cái tinh thần Bồ Tát Đạo đó là đã đưa Phật giáo vào trong tất cả mọi nơi, mọi nẻo đường của cuộc sống. Và bởi vì người Phật tử lúc nào cũng nhìn thấy tất cả mọi người mọi loài đều có cái tánh Phật, đều có cái bản tâm thân tịnh, đều có những cái hạt giống rất lành. Nhưng vì là các vị đó chưa có đủ nhân duyên, chưa đủ phước báo, cho nên chưa được tu tập, chưa được hồi phục cái năng lượng và chánh niệm, cho nên chưa có phát khởi được những cái thiện tâm, thiện niệm đó. Và vì vậy chưa phát khởi là chưa có đủ nhân duyên, nhưng mà vẫn tồn tại, vẫn có. Cũng giống như là mặt trời như vậy, nó có mặt trời nhưng mà vì mây nó che cho nên mình không thấy mặt trời, nhưng mà thực ra có mặt trời. Thì mây đó dù cho cái phiền não, cho những cái tập khí trong cuộc sống, còn mặt trời đó là mặt trời trí tuệ, mặt trời của chân tánh. Thành ra khi mà cái đám mây đó tan đi thì mặt trời hiển hiện. Cho nên khi chúng ta nhìn bất cứ một người nào, bất cứ một chúng sanh nào, chúng ta cũng quán chiếu vì đó sẽ thành Phật. Và trong kinh điển, trong sách sử Phật giáo thì có đề cập rất nhiều về cái tánh giác của chúng sanh. Chúng sanh đây là bao gồm tất cả mọi chủng loại, hữu tình chúng sanh, vô tình chúng sanh. Và chúng ta thấy được như vậy thì chúng ta nỗ lực nuôi dưỡng cái năng lượng lành trong chính chúng ta, và chúng ta mong ước những cái người mà xung quanh chúng ta được có cái cơ hội tu tập và phát khởi những cái thiện tâm thiện niệm, để cho cái hạt giống Bồ Đề, cái chủng tử giác ngộ hay là cái tánh Phật được hiển hiện. Thì đối với con người bình thường hay là chúng sanh, chúng ta có một cái gì như vậy. Thành ra là trong quá trình tu tập, trước khi mà từ quy y Phật, chúng ta tụng hồi hướng, có nghĩa là mình phổ quát cái công đức của chúng ta tu tập đó cho tất cả muôn người muôn loài. Thì khi mà chúng ta hồi hướng như vậy, cái phước báo nó không phải là hết. Ví dụ như mình nói là mình đem cái gì mình cho ai, mình nghĩ là cái đó nó hết, nó không còn. Nhưng mà sự tu tập thì nó càng lớn hơn nữa. Có nghĩa là mình không những là mình được lợi lạc trong cái quá trình tu tập, tụng thời kinh, bái sám, hay là mình làm việc thiện gì đó, mà ngược lại, mình càng đem cái công đức tu tập đó, mình hồi hướng, mình bố thí,
mình ban pháp, mình hướng đến tất cả muôn loài thì công đức của mình nó càng lớn hơn. Trong Phật giáo nó có cái hay như vậy. Cái hay tức là cái tinh thần Bố Thí Ba La Mật. Bố Thí Ba La Mật nó đưa cho chúng ta đến một cái bờ giác ngộ và giải thoát. Và bên cạnh của chúng ta còn có vô lượng chúng sanh cùng nhau tu tập. Thành ra là không những mình được thành Phật một mình mà không có những người khác để chúng ta đổ sanh thì làm sao. Cho nên chúng ta đã đem cái tâm từ bi, cái lòng thương yêu vô tận đối với muôn người muôn loài và hồi hướng hết cho tất cả vạn loài. Thì những người thân trong gia đình của chúng ta, những người bạn đạo và những người chúng ta quen biết là được hưởng cái từ trường đó trước, bởi vì chúng ta biết, chúng ta thấy họ, chúng ta cảm nhận được họ, họ cảm nhận được cho chúng ta. Cho nên cái năng lượng tâm nó vi diệu, nó vi diệu mà chúng ta không có thấy được. Không thấy được là bởi vì phàm phu, bởi vì là chúng ta sống trong cái cảnh đời này quá nhiều cái phức tạp, ô nhiễm. Cho nên chúng ta không có khả năng để chúng ta thấy được người khác, mà chỉ có những vị thánh. Thánh đó trong đạo Phật là Phật và chư vị Bồ Tát, hay là chư vị A La Hán, chư vị đức chứng quả rồi, giác ngộ giải thoát, thì chúng thì các ngài đã thấy được cái tâm của tất cả mọi người, và coi như là chứng tâm minh lục thông, thì các ngài thấy biết rõ hết. Và từ đó các ngài nói cho chúng ta biết rằng khi mà mình nghĩ đến ai thì vị đó có mặt trong ta. Và khi mà mình hướng tâm của mình đến những người thân trong gia đình của chúng ta thì người thân trong gia đình đã được cái năng lượng rất lành. Thì đây là một cái nhân chứng sống trong thời gian gần đây, tức là Thiền sư Thích Nhất Hạnh mà chúng ta đã biết qua. Thì ngài đã bị stroke và bị cái gọi là trên não đó, máu não đó. Là nếu như mà một người bình thường thì bác sĩ cho biết rằng là mấy người mà bị máu trong não là 10 người đã đi hết 9 người rồi. Nhưng mà Thiền sư Thích Nhất Hạnh bây giờ đã hồi phục dần dần và đã khỏe mạnh từ từ. Thì cái đó từ đâu? Nếu như mà giải thích theo bên ngoài thì họ có thể nói là vì lý do này, vì lý do kia, vì lý do nọ. Nhưng mà trong Phật giáo, ngoài cái đội bác sĩ rất giỏi, rất hay để mà tận tình chăm sóc cùng với các thị giả của Hòa Thượng, Thiền sư, thì bên cạnh đó là có cái năng lượng của chư tăng, chư Phật tử trên thế giới để cầu nguyện, để hướng cái tâm về, để mà gửi cái năng lượng đó và ngài đã đón nhận được. Thành ra là chúng ta thấy đó là một sự nhiệm màu trong Phật Pháp. Thì cái năng lượng lành đó là do sự tu tập của chính chúng ta và cái sự hỗ trợ của chư Phật, chư Bồ Tát. Mà Bồ Tát Quán Thế Âm là một trong những vị Bồ Tát có thể nói là gần gũi với chúng sanh nhất, và ngài có tấm lòng thương yêu vô tận vô cùng nếu như chúng ta nghĩ tưởng và hành trì như ngài. Thì đó là cái người mà trên cái cuộc sống hiện tại. Còn hương linh đó, chúng ta không có đọc tên, không có xướng danh, nhưng chúng ta có cái tâm là phổ đồng cúng dường, hay là chúng ta có một cái niệm là đề mong ước như vị đó được hưởng những cái thứ nhất là thực phẩm, thức ăn, thứ hai nữa là cái năng lượng của pháp, của những cái lời kinh tiếng kệ khai thị cho các vị đó thấy được cái vô thường của cuộc sống mà quay về để mà tu tập theo Phật Pháp. Thì theo chúng tôi nghĩ là các vị đó cũng được hưởng nếu mà trong chùa Hải Đức thờ hương linh mà không có biết tên, và khi chúng ta cúng dân cúng, thành ra là cái quan trọng nhất là khởi niệm của người dân cúng. Thực phẩm tuy ít nhưng mà cái tâm của chúng ta rộng lớn, tâm của chúng ta bao dung, tâm của chúng ta tán phát cái tình thương và cái sự thanh tịnh, nó cũng là một cái yếu tố hết sức quan trọng trong quá trình cúng bái và tu tập. Thành ra là trước khi mà chúng ta tụng một thời kinh hay là cúng gì đó thì cái tâm lý quan trọng nhất, có nghĩa là mọi việc chúng ta phải chuẩn bị cho xong trước, mọi việc là việc này việc kia, khi bước vào chánh điện rồi không đi luôn đi tới, không có làm cái này cái nọ nữa, mà chỉ một việc thôi, đó là việc làm của tâm, không còn việc làm của thân nữa. Thân chỉ là di chuyển theo cái đứng lên lại xuống hay thôi, còn cái thân lúc đó là không phải động nữa, mà cái tâm của chúng ta phải duy nhất là dồn cái năng lượng vào để tụng kinh, để tu tập, để lễ bái. Thì trong quá trình chúng ta tụng kinh như vậy là chúng ta đã đạt được một cái trạng thái định rồi, thì chúng ta hồi hướng những cái năng lượng đó, thì những người hương linh, chư hương linh hay là những người nào mà chúng ta hồi hướng được nhận cái năng lượng đó. Và chư hương linh mà trong chùa Hải Đức thì chúng tôi thiết nghĩ là các vị đó rất là hạnh phúc khi mà được cái năng lượng lành của đại chúng tụng kinh, bái sám, hồi hướng. Và mỗi khi mà chư tăng về thì cái năng lượng của tăng đoàn cũng rất lớn, và các vị đó đều được mong mỏi người sống chúng ta tu tập và hậu hướng cho họ. Thành ra chúng ta phải nỗ lực hơn nữa tu và hậu hướng tất cả những phước báo đó cho những cái người chúng ta đang cầu an hay là có danh sách cầu siêu. Còn những người nào mà không có, chúng ta hậu hướng chung. Xin cảm ơn đại chúng.
Cái câu hỏi của cái Phật tử hỏi đó, thầy có nghĩ là hỏi cái thức ăn mà cúng dâm đó, mình ăn có được không? Dạ, dạ.
Dạ vâng.
Dạ Phật.
Dạ, xin cảm ơn bác đã bổ túc thêm. Thực ra đó là cái hương linh đó ăn theo cái thức ấm. Thì trong tứ thực tức là thức ăn về có bốn cách: đoàn thực, thức thực, đoàn thực, xúc thực, thức thực và tư niệm thực. Đoàn thực là những cái thức ăn bình thường chúng ta có cái thân này là thân ngũ uẩn, thì chúng ta ăn bằng cái thức ăn của miệng và thức ăn vào trong cái cơ thể của chúng ta, đó là đoàn thực. Còn ngoài ra thì có những cái loại xúc thực, thức thực và tư niệm thực, có những thức ăn bằng tâm, bằng thức, bằng sự suy nghĩ, bằng sự suy tưởng. Thành ra là chư hương linh đó là chúng ta cúng bằng thức ăn có nhận được không, có ăn được không, ăn bằng cái hương ấm.
Người sống có được ăn cái thức ăn cúng hay không?
Vâng, dạ xin lỗi, dạ, dạ rồi thì cũng lợi ích thôi, bởi vì cũng biết thêm một vấn đề, người sống có thể ăn được chứ sao không? Là bởi vì thế này, thức ăn á, thực ra là cúng á, thì theo trong Phật giáo chúng ta thì thức ăn mà cúng hương linh là không có dùng cho chư tăng, chư ni dùng. Bởi vì các vị đó có giới pháp, có thọ giới của Phật, thành ra hương linh đó là cúng xong là không được dọn, và phải cúng cho tăng, cho Phật, xong cúng tăng rồi mình mới dọn thức ăn cúng hương linh. Còn tùy theo cái mẫu gia đình thì mình thấy 10 người thân trong gia đình, ông bà tổ tiên thì dọn lên cúng cho ông bà tổ tiên rồi thì mình đem xuống mình cũng sử dụng như thường, không có vấn đề gì. Chỉ có mấy vị mà thọ Phật giáo giới hay là những cái vị Phật tử nào có thể là thấy rằng là thức ăn nó nguội lạnh thì mình làm sao bằng mọi cách mình hâm nóng lại cho nó ngon, thì mình vẫn dùng một cách tự nhiên, cũng giống như là cúng thí thực ngoài cô hồn âm linh đó. Thì chúng tôi thấy có nhiều người Phật tử là xin cái thức ăn cô hồn đó cho em bé ăn, hay là được thấy phát gạo mà phát chẳng á, rải gạo này kia, thì các vị đó cũng rất là quý trọng cái thức ăn đó. Thành ra thức ăn mà dân cúng cho chị hương linh rồi chúng ta vẫn đem xuống để mà làm sao để cho nóng và ngon, để mà tự nhiên dùng và trân quý thức ăn đó, và cảm nhận rằng thức ăn đó chúng ta dâng cúng cho ông bà tổ tiên, bây giờ mình dùng lại thì mình cũng là kế thừa cái sự nghiệp của ông bà tổ tiên, và chúng ta ăn bây giờ là ăn cho ông bà tổ tiên, cho mẹ ăn thức ăn đó để nuôi dưỡng cái cuộc sống này và tu tập, thì cái đó nó quan trọng hơn là chúng ta nghĩ là ăn thế nào, ăn ra sao. Bởi vì chúng ta có cơ hội để được học pháp thì chúng ta phải biết rằng ngoài cái thức ăn bằng cái thực phẩm bình thường ra còn nhiều loại thức ăn nữa mà chúng ta phải tâm niệm là chúng ta được học nhiều, thì mình thấy rằng là tất cả mọi thứ nó đều giúp cho chúng ta bổ dưỡng để chúng ta nuôi dưỡng thân tâm của mình và học đạo một cách tinh tấn hơn. A Di Đà Phật.
Dạ, A Di Đà Phật, con xin đọc cái câu này. Đây không phải là một câu hỏi mà hình như là một cái câu chia sẻ được hơn. Kính thưa quý thầy, cách đây 3 năm mẹ con sắp nhắm mắt cận tử nghiệp và con niệm A Di Đà Phật. Con nói má niệm theo con Nam Mô A Di Đà Phật và má con nhét miệng chớ không ra tiếng, và con nói má ráng niệm Phật để được A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, và chúng con cũng sẽ về bên Tây Phương Cực Lạc với má. Má đừng sợ, ở cõi ta bà này khổ lắm, má đi trước nha, và chúng con cũng đi theo về với má. Má con mắc mấy cái miệng đồng ý vui vẻ ra đi. Con ngủ thường thấy mẹ con. Hai hôm con bệnh nặng, mẹ con nói đi mau đi. Câu này không có phải câu hỏi đâu. Dạ thôi, con xin được đọc tiếp một câu nữa. Dạ thưa thầy, làm thế nào để hóa giải phiền não? Dạ, anh Di Đà Phật. Dạ, kính bạch Di Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Phiền não khởi giai do đa sự, thị phi sanh chỉ vì đa ngôn. Phiền não mà nó khởi lên là do người ta nhiều chuyện. Và trái phải nó phát ra và do con người ta bàn luận chuyện nọ chuyện kia với nhau. Và làm thế nào để có thể hóa giải những cái chuyện mà phiền não? Phiền não đến thường là những điều trái ý nghịch lòng với mình. Nếu mà cái gì đó chúng ta cảm thấy nó trái ý nghịch lòng với mình thì lúc đấy nó phát sinh ra cái sự phiền não. Phiền não đó suy cho cùng nó cũng là cái tự ngã để chúng ta nhận diện được nó trái ngược với mình, nó không phải của mình, nó đi ngược lại lòng mình. Và lúc đó chúng ta muốn chứng tỏ rằng ta đây là đúng và kẻ kia là sai. Nhưng thưa đại chúng, cái đúng và cái sai trong cuộc đời này thì nó có hai phương diện. Đó là chân đế và tục đế. Chân đế là cái mà nó đúng trong mọi lúc, mọi nơi, chỗ nào cũng đúng. Nó đúng trong mọi đối tượng. Đối tượng này cũng đúng, đối tượng kia cũng đúng. Và cái tục đế là cái nó đúng hôm nay, nó sai ngày mai. Nó đúng với mình mà nó sai với người khác. Nó đúng với người khác và nó sai với mình. Nó đúng hôm nay, ngày mai nó sai. Đúng với cộng đồng này, cộng đồng khác nó sai, vân vân. Thì sống trong cái cuộc đời vô thường này, không có cái gì là cái mà nó có thể cố định. Nó luôn luôn biến động, từ cái yếu tố nhỏ nhất cho đến yếu tố lớn nhất. Và trong tâm thức của con người ta thì cũng luôn luôn biến động như thế. Thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường. Cho nên lúc này người ta suy nghĩ khác, lúc kia người ta suy nghĩ khác. Lúc này họ vui thì họ nói thế này, mà lúc kia họ không vui thì họ nói như thế khác. Lúc này họ thuận theo mình thì họ nói cho mình nó thuận cái lỗ tai. Lúc khác thì họ nói nó ngược cái lỗ tai của mình. Suy theo cho cùng, những phiền não và những cái thứ gì mà cái đó nó không đi theo cái chiều hướng và chiều kích của chính bản thân suy tư của chính mình. Chính vì vậy, làm thế nào để có thể hóa giải được cái phiền não nó đến với chính bản thân mình? Thì xin thưa, mỗi người trên cái phương diện hóa giải giống như là những người giỏi võ vậy ha. Thì khi mà người ta tiếp chiêu thì đối với những cao thủ thì họ không cần phải suy nghĩ là chúng ta phải đỡ kiểu nào. Khi mà xuất chiêu ra thì đối với những người đã có võ công thâm niên cao thủ thì họ cũng đỡ một cách rất nhẹ nhàng mà không cần phải suy nghĩ xem là mình phải đỡ như thế nào để có thể đỡ được. Còn đối với những người trên cái bước đường chập chững thì đương nhiên chúng ta phải có những cái cách hóa giải, phải dùng những cái phương pháp nào đó trong lúc tu tập để chúng ta hóa giải. Ví dụ bây giờ ai đó nói tốt nói xấu mình thì mình cứ nghĩ là từ trước tới giờ mình đâu có lúc nào mà luôn luôn tốt, phải không? Có ai là luôn luôn tốt trong đời này không? Và nếu như bây giờ người ta có nói xấu mình thêm một chút nữa thì cũng đâu có sao, thế thì cuối cùng cũng về giống thôi. Dạ. Mà nếu như tùy mỗi người chọn cho mình một cái phương pháp hóa giải, và đây dường như là những cái phương pháp hóa giải không có dành riêng cho ai hết, mà cũng không phải là mẫu số chung cho tất cả những ai hết. Mỗi người tự tìm cho mình một cái câu hóa giải riêng, và người đó thực tập cái pháp chánh niệm để từ đó mình có thể suy xét lời người ta nói đúng hay sai. Nếu đúng á, thì mình thực hành theo, còn nếu mà sai thì coi như là lời nói gió bay. Tại vì chỉ đâu mà buộc ngang trời, tay đâu mà bịt miệng người thế gian. Họ có miệng thì họ nói, nhưng mà đúng hay sai lại là chuyện khác. Còn chúng ta hơi đâu mà cứ nghe người ta nói trắng thì mình lại trắng, nói mình con bò, chẳng lẽ mình con bò sao, phải không? Thế thì trên con đường tu tập này, chuyện của mình vẫn là cái chuyện quan trọng để chúng ta có thể hóa giải được những cái tham sân si của chính bản thân. Dạ, cảm ơn đại chúng. Dạ, sau đây là những câu hỏi. Dạ,
ba câu rồi.
Dạ rồi, tôi xin mời đại chúng, vị nào đã chuẩn bị cúng dường cho chư tôn đức cũng như đại chúng thì xin quý vị mạnh dạn. Dạ, có vị nào không?
Quý vị mạnh dạn lên.
Ngại ngùng gì mà không chịu lễ dùng. Dạ, cái này không phải là rồi xin mời đại chúng, có vị nào có lời ca tiếng nhạc gì đó để chúng ta góp vui trong cái chương trình hôm nay không?
Xin mời.
Dạ.
Xin mời thầy.
Dạ rồi, con làm luôn đi cho nó vui. Dạ, con xin được cúng dường chư tôn đức và đại chúng bài Đưa Mẹ Thăm Chùa. Bài này dựa trên cái lời nhạc Đưa Em Vào Hàng. Mùa hè năm nay con sẽ đưa mẹ về đất lạ phương người, xa thành đô và xa những nơi phiền não. Ghé vào để thăm nơi đất chùa già làm cổ kính, thắp nén trăm hương con cúng dường mười phương Phật Đà. Trở lại nơi đây con ước mong mẹ tìm thấy lại con đường, con đường tu là quay về nơi bờ giang. Tiếng kệ tiếng kinh nghe ấm lòng tình trong giải thoát. Giáo lý từ xưa của Đức Phật vẫn là muôn đời. Ôi nhân duyên huấn tập lâu đời, đến nay đã được an bài. Còn gì vui, còn gì hơn, rồi mùa thu sang con vẫn đưa mẹ về thăm ngôi chùa này, quên những gì trói buộc trần lao. Đời người qua mau như giấc mơ không thật vô thường, mơ làm chi để đau để thương để nhớ. Hãy về với tâm qua câu kể lời kinh Phật lý, sống với niềm tin trong tâm nguyện của người con Phật. Đời người qua mau như giấc mơ không thật vô thường, mơ làm chi để đau để thương để nhớ. Hãy về với tâm qua câu kể lời kinh Phật lý, sống với niềm tin trong tâm nguyện của người con Phật. Dạ, Di Đà Phật. Con xin được đọc tiếp. Đây là một câu hỏi về những từ của kinh Bát Nhã. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con có ba câu hỏi. Thứ nhất, kinh Bát Nhã có đoạn nói sắc tức thì không, không tức thì sắc. Xin thầy giải nghĩa. Câu thứ hai, thị cố không trung, không này là không đối với cái đó, hay là không chính là Phật tánh. Thứ ba, Bát Nhã Tâm Kinh, xin thầy giải nghĩa chữ tâm này hay gì đó.
Phụ Phật, chúng ta phải đứng tới chương chư, chư công đức cũng tin quý vị. Thật ra sắc thức thì không, không thức thì sắc. Cái phần này đó, nếu mà nói rất là dài, nhưng chúng tôi nói lại, sắc là cái gì cầm nắm rõ mó được, và không tức gì cái gì không thấy, không thấy thì không, không phải không có. Chẳng hạn bây giờ có một miếng đất, mới mua miếng đất, nó là khoảng không. Nhưng mà nếu mình có tâm mà mình cất nhà hai tầng ba tầng cũng do mình, tức là từ không trở thành có, và từ có rồi trở về không, tức là bây giờ ngôi nhà đã cất xong rồi đó, năm ba trăm năm sau còn không, không còn. Thì trăm năm trước thì ta không có, trăm năm sau có cũng như không, tức là sát tức thì không, không tức sát. Cái này của Bát Nhã lý này rất là cao, rất là xa, chúng tôi nói gì để hiểu rồi. Bây giờ tội có, nhưng mà nếu mà cái tâm mình trở về, mình chân thật sám hối thì nó sẽ không. Mà từ không trở về có, con người mình đây là có nhưng trở về không, và rồi không mất đi, chết đi rồi mà chuyển thân lại, nó trở lại có. Thành cái lý của nhân duyên của Bát Nhã rất là sâu sắc. Và thứ hai, của không trung, không trung là thấy không mà có không. Xin thưa, mắt mình thấy không có mà mắt thánh chứng quả được có. Hiện giờ chúng tôi nói nhìn giữa không trung không có, nhưng mà nếu chúng ta không nghe, không thấy, nhưng mà có cái radio, có tivi, mở đài có không?
Dạ có.
Có mà không, không mà có, ở chỗ này chúng tôi dán tắt thôi, quý vị thấy. Rồi
chữ tâm
rồi Bát Nhã,
chứ tâm trong Bát Nhã này thì cái gì nghe nè, thiên căn của Nguyễn Du, thiên căn ở tại lòng ta, chứ tâm kia mới bằng ba chữ tài, có tài mà cậy chư tài liền với chư tài một phần. Đây bốn câu đó ai cũng thuộc hết á, mà bốn câu đó có hai chữ rất là quan trọng, chữ gì?
Chữ tài.
Không phải chữ tài, không phải. Tâm kia là gì? Ở trong đó có hai chữ, có ít ai để ý tâm kia kìa. Tâm kia là tâm gì? Tâm không còn sân giận ganh ghét hờn dỗi, hay là ốm thì chê, còn mập thì cũng chê, mà giàu thì cũng ghét. Tâm kia là chân tâm, là tâm Phật. Chỉ có tâm đó thì tâm đó là tâm giác ngộ đó. Và tâm đó, tâm đó tới Bát Nhã Ba La Mật là cái trí tuệ qua tới bờ bên kia, trên cái tâm này của tâm phàm của mình, đúng không? Không bằng phàm.
Trả lời cho nó hết cho hỏi anh
lên được. Bát Nhã, tại vì nó Bát Nhã có một phật tử hỏi mà Duy Pháp quên, bây giờ Duy Pháp mới thấy.
Trả lời lúc nào xuất để trả lời cho nó hết giấy nhưng mà hồi nghiệp chừng.
Dạ. Quý đạo hữu muốn hỏi cái gì đó, chúng ta ghi giấy lên đây.
Ghi giấy lên.
Dạ. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính bạch quý thầy, con có câu hỏi xin quý thầy giải đáp dùm cho con. Thứ nhất, điều gì quyết định giới tính của con người, tâm thức hay là thân xác? Nếu là thân xác thì tại sao có những trường hợp chuyển giới, giải phẫu cơ thể từ nữ qua nam hay nam qua nữ? Nếu là tâm thức thì có những người đã lập gia đình, có con cái nhưng cuối đời lại thích người cùng giới. Dạ, xin quý thầy hoan hỷ giải cho chúng con hiểu rõ. Xin cảm tạ công đức của quý thầy. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Cái này căn cứ theo kinh Đại Bảo Tích phẩm nhập Thái Tạng Pháp Giới thứ 40, tôi trả lời cho quý vị điều này. Nếu quý vị nào muốn tỏ thì về giữa kinh Đại Bảo Tích ra phẩm thứ 40 thì coi cái này thì rõ hơn, mà nó đại khái như thế này. Khi mà cái thành thức của một người rời khỏi thân tiền ấm á, thì trong thời gian ngày thứ nhất thì trong 9 ngày gọi là thân trung ấm, sau cái thời gian này thì thân trung ấm không còn tồn tại nữa, có thể là làm cô hồn hay là đã đi đầu thai rồi. Vậy thì cái điều kiện thứ nhất là có sự hiện hữu của người nam và người nữ. Điều kiện thứ hai đó là nhận thức khoa học và tinh trùng của người đàn ông và non sào của người đàn bà đã đến cái thời gian thụ thai hay chưa. Nhưng hai vấn đề này chưa có quan trọng. Và vấn đề thứ ba là cái tâm thức của người mất đó, họ sẽ tìm cách để gá thai vào. Và gá thai như thế nào? Trong lúc gá thai đó thì nếu nó là đứa con trai đó thì nó sẽ nhận mẹ nó trong tương lai là vợ của nó trong lúc bấy giờ. Nếu nó là con gái đó thì nó sẽ nhận là cha của nó trong tương lai, là chồng của nó trong giây phút trong hiện tại. Cho nên nó luân hồi sanh tử là ngay từ cái lúc mà tâm niệm của người nam và người nữ hiện hữu và cái tâm thức thứ ba nó gá nhập vào thân thể. Nhưng tại sao sanh ra đó, cái người mình gọi là ái nam ái nữ, nhân từ hồi xưa như bây giờ thì nó kiểu khác, nửa nam nửa nữ, trong chùa gọi là hoàng môn, tức là phi nam phi nữ. Nhưng người đó họ, cái người sinh ra họ đâu có muốn như vậy không? Nhưng mà tâm lý học á thì nói rằng trong chúng ta, mỗi người trong chúng ta đều có hai phần, tánh nam và tánh nữ đều có hết. Nhưng mà cái tánh nam nó mạnh hơn á, thì nó thể hiện ra là cái tư chất của một người đàn ông. Mà nếu mà mang thân đàn ông nhưng mà tánh nữ nó mạnh hơn á, cái tánh nam á, thì cái tánh nữ nó hiện ra. Cho nên gọi là ái nam ái nữ, có nghĩa là như vậy. Thì trong hiện tại thì một số nước người ta đồng ý cho cái hôn và là giải phẫu hay này kia, đứng về quan điểm của đạo Phật, cái này nó thuộc như gì, tội hay là nghiệp hay là cái gì đó. Có thể là một số nước theo Thiên Chúa giáo thì họ phê phán là cho nó không có đúng, không nên làm như vậy. Nhưng bây giờ một số nước tự do thì họ vẫn chấp nhận cái chuyện mà người nam lấy nam và người nữ lấy nữ, là tại vì cái đó nó thuộc về nghiệp, chứ nó không phải là nó thuộc về cái người nó muốn hay là không muốn. Tôi có gặp những cái cặp đồng tính thì tôi có hỏi là tại sao con làm như vậy, thì những người nào trả lời hay lắm, thưa thầy, con làm đúng với bản năng của con, rất là hay, đó là sự thật. Lâu nay chúng ta đi chối từ cái bản năng của mình, mặc dù mình là đàn ông nhưng mà tư tưởng mình đàn bà, nhưng không tự nhận mình là cái tánh nữ nó nhiều hơn là tánh nam. Nhưng cái đó nó thuộc về nghiệp của mỗi người, không phải là thuộc về khoa học. mà nó cũng phải là thuộc về một cái dạng tội lỗi nào ấy, cái đó nó không thuộc về tội lỗi mà thuộc về nghiệp dĩ của người đó, chưa có trở thành người nam hoàn toàn. Có thể người đó là mới từ con gái trở thành con trai, cho nên cái tánh nữ nó nhiều hơn là tánh nam, và nó cũng có thể là người đó là từ con trai đầu thai làm con gái, cho nên cái mặt dầu là mang thân gái nhưng mà cái tánh nam nó nhiều hơn cái tánh nữ, cho nên nó thể hiện ra là như vậy, tốn lượng là như vậy. Anh giải thích
trong thời gian đó cô về cô tìm nghe chưa, Google ra chữ không trong Bát Nhã của Thượng Thanh Tự nói rõ thời gian dạ ấy lâu lắm.
Dạ A Di Đà Phật, con xin được cảm tạ ông. Kính thưa đại chúng, qua cái câu hỏi này thì đây là một cái điều rất là nhức nhối của xã hội, và có rất là nhiều quan điểm khác nhau về cái hiện tượng đồng tính. Đồng thời trong Phật giáo thì cũng không ít trường hợp nói về cái vấn đề này. Tuy nhiên khi dựa trên cái pháp luật của Mỹ thì có một số tiểu bang chấp nhận, có một số tiểu bang không chấp nhận. Rơi vào trong cái trường hợp mà chúng con đã gặp qua, đó là hai tâm chàng tới chùa xin kết hôn. Thì đó là một cái điều rất là nan giải. Thì lúc đó mình sẽ cư xử như thế nào? Bằng cách là chỉ căn cứ trên luật pháp của cái tiểu bang ấy mà thôi. Thế thì ông thị trưởng, ông đã đứng ra để ông tổ chức lễ kết hôn cho những người đồng giới tại trụ sở của văn phòng của thành phố. Thế thì những người đó cũng là một chúng sanh trong vạn loại chúng sanh, và nếu như người ta có cái tâm ái nhiệm yêu thích nhau như vợ chồng thì đương nhiên không có cách khác nào hơn là mình vẫn đứng ra và ký giấy cho họ theo cái luật của tiểu bang hiện hành. Và nếu như chúng ta không đứng ra làm điều đó thì có thể là bỏ mất cái cơ hội để người ta đến với Phật, đến với chùa, đến với chúng ta để học hỏi Phật pháp sau này. Và A Di Đà Phật, con xin được có đôi lời như vậy. Kính bạch quý thầy, con xin thầy cho con được hiểu rõ hơn không ăn phi thời trong thọ bát quan trai. Con vì bận việc nên đã không kịp dùng cơm tối trước khi thọ bát quan trai. Vậy nếu con ăn tối sau khi thọ giới, vậy con có phạm giới hay không? Dạ, kính cảm ơn thầy. Dạ, xin mời anh Dạ Phật. Dạ, đọc lại ha. Kính bạch thầy, con xin thầy cho con hiểu rõ hơn không ăn phi thời trong thọ bát quan trai. Con vì bận việc nên không kịp dùng cơm tối trước khi thọ bát quan trai. Vì vậy nếu con ăn tối sau khi đã thọ giới, con có phạm giới hay không? Dạ, anh Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng Đức Tăng Ni với quý Phật tử. Thì câu hỏi là nếu mà đã nhận giới rồi mà ăn sau cái buổi trưa, tức là ngọ trai rồi, tức là tuyệt đối là không ăn nữa. Mà nếu mà ăn thì phạm. Thì đương nhiên nếu mà giới ta đã ra như vậy thì mình hiển nhiên là chắc chắn là phạm rồi. Nhưng mà xin thưa quý vị đã chia sẻ ở cái chỗ này. Hồi đó chúng tôi chưa có xuất gia thì là những người thanh niên đi tu học. Thì vô trong cái khóa tu như vậy thì thường thường có thọ bát và ăn chỉ một ngày ăn một lần thôi. Thì sức thanh niên của chúng tôi rất là khỏe. Nhưng hồi đó thì quý vị biết là cứ y cứ theo truyền thống là cái nghĩa là ăn một cái chén cơm úp thôi, rồi đó là ăn bao nhiêu đó thôi, không được gọi là ăn thêm, giống như là quý ngài khai mở như mình ra ăn hoàng hậu úp này. Cho nên đó là khi mà chúng tôi là thân riêng mà khi mà ăn như vậy thì khi mà thấy chư tăng gọi là lưu phạn á, nghĩa là ai tất cả ai cũng lên lưu phạn, nghĩa là mình cúng xong rồi mình phải lưu phận, là cúng cho như là những cái loài gọi là khúc mặt đó, người ta dùng đó. Thì mình thấy những cái người mà họ ăn ít đó, họ sốt ra gần tới nửa chén, mình cũng bắt chước sốt ra nửa chén. Nếu mà người ăn vô cái là không có đủ, có là nó cồn cào ghê gớm, không tu được. sáng dậy là bơ vơ, không có tu được. Cho nên đó là quý ngài sau này thấy như vậy, là bắt đầu là khai mở, là khai giá trị phạm. Cho nên đó là khi mà quý vị mà đi thọ bát quan trai ở những cái giới cấm như vậy, thì nếu mà mình dùng thì mình phải tác bạch, mình hương thỉnh thì mình không có bị phá giới. Còn nếu mà mình ăn mà mình nghĩa là với cái tâm đó là vụng trộm thì mình sẽ gọi là nó không có cái công đức thôi, chứ không có gọi là ai phải thưởng mà nó không có cái trọn vẹn cái thời tu ác quân trai của mình thôi. Cho nên nếu mà muốn giữ trọn tròn đầy thì mình cần cái công đức của mình nó tròn đủ hơn. Còn nếu mà mình cồn cào quá mà mình về mình đi làm về mình quên ăn mà mình vô mà thọ rồi mình ăn ít rồi nó cồn cào mình tu không được thì nó lại cứ suy nghĩ phân tâm hoài tu không được thì nó lại là mất cái công đức của mình, nó không có tròn vẹn thôi, chứ không có ai mà thưởng tại mình hết. Ai chỉ đạo hết.
Dạ, A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con có hai điều thắc mắc xin thầy giải thích. Thứ nhất, sau khi chết người không còn thân thì xa địa ngục, làm sao mà thọ hình phạt như là nằm vàng trong đội chậu máu. Thứ hai, người tu thiền khi ngồi thiền có hiện tượng thấy ma hoặc thấy Phật, đây là hiện tượng thường xảy ra cho tất cả mọi người hay chỉ trong vài trường hợp đặc biệt? Dạ, A Di Đà Phật.
Như là Phật, thưa quý vị, câu thứ nhất thì tôi xin trả lời là trong cái quyển Kinh Luân Hồi Sám, quý vị về đọc tụng sẽ thấy kiếp trước mình là gì, ma là như thế nào, địa ngục là sao, mình đi đầu thai nó sẽ như thế nào. Bây giờ nói chung thì không có thời gian để nói vấn đề này. Nhưng ma cũng có nhưng mà cũng không phải là không có. Nó luôn luôn nó hiện hữu ở bên mình. Nếu mà cái tâm thức của mình nó yếu đuối thì ma nó sẽ hiện ra. Thì hồi Thượng Ký Công tức là bậc thiền sư có đạo nhãn rất là cao siêu, cho nên nó bị hoàng hậu hy thị mà như là thỉnh cầu của vua Lương Bá Đế mà đọc nó đàng đàng để sám pháp, còn là Lương Hoàng Sám nó thì trong đó nó rất là rõ. Còn cái việc tin hay không thì cái chuyện của mình. Như là Phật. Câu thứ hai thì nhà thượng tọa thông tiếp ra là
một Phật tiếp bạch và tự kính thưa tất cả chư công đức cộng hữu quý vị, tu thiền gặp trường hợp ma, tu tịnh độ có gặp không, và tu mật tâm có gặp không? Xin thưa quý vị, tất cả do tâm thức của ta. Ở đây chúng tôi có nhiều trường hợp nhưng chúng tôi thời gian không có, chúng tôi nói gián tắt. Do tâm tưởng của chúng ta mà nếu chúng ta khởi nghĩ gì đó thì nó sẽ có. Ngài lo như chuyện đêm mơ chuyện ngài tơ tưởng hoài. Nếu một người tu thiền mà còn cái tâm mong cầu nghĩ này nghĩ kia thì thiên ma nó thấy, và thiên ma nó thấy thì nó hiện tới. Và chúng ta tu tinh độ muốn gặp tòa sen thì sẽ có tòa sen, thấy Phật Di Đà cũng có Phật Di Đà, nhưng Phật Di Đà đó là Phật ma mới giải ra Phật. Thành ra với nhà thiền rất là kỳ những hình ảnh. Tuy là những hình ảnh này nó không phải là đấu ai cũng có và ai không có. Một võ sĩ mà khi thắng ở địa nhất ở ấp xã không ai tới thử mình, mà lên tới thủ đô có người thử. Cỡ như chúng tôi không ai thử, cỡ quý vị cũng chưa ai thử đâu. Mà lên rồi cỡ như hòa thượng ở làng Mai, tức là hòa thượng Thượng Nhất Căn Hạnh đó, hay hòa thượng Thanh Từ đó, thì họ tới thử. Và chúng ta thấy trong tu thiền hoặc là tu tịnh độ, quý vị sợ nhất là các chư vị nói nếu tu thiền thì gì, nó khéo khéo lúc dụng tâm, khéo khéo không tâm dụng, không tâm khéo khéo dụng, thường dụng khéo khéo không, không có gì, không mơ tưởng những hình ảnh mình chứng đắc. Tại vì có chứng đắc là mình khởi nghĩ lên là thiên ma nó tới, mà họ tới rồi thì mình kể như là thua chứ không có thắng họ đâu. Cho nên khi mà tu thiền gặp những cảnh tới, nên là coi như trong nhà thiền có câu là phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma, sát mà là chặt là giết, mà loại trừ không chấp nhận đó. Nghĩa là khi nào mình ngồi thiền hay mình dụng công sâu xa miên mật
thì những cái ấm cảnh nó hiện ra, và ngũ ánh ma nó hiện ra, thì khi đó mình biết mình không quan tâm thì chút nó hết. À, thì nên cái gì cẩn thận. Và chúng tôi có những người bạn khi mà tu cũng tịnh độ, cũng niệm Phật, cũng thọ ngũ giới đàng hoàng, nhưng mà tới chừng tu thời gian rồi ở Tân Châu nên là các cái cốc ở ngoài coi như xa gia đình, đi xuất gia thì cô bạn không cho, cô bạn là cô vợ đó. Nhưng mà tu thời gian 2-3 năm rồi đó thì niệm Phật, nhưng mà sau đó thì ảnh cứ 12 giờ trưa ảnh đi, ảnh hai tay nói bye bye nè. Sau đó có lúc anh tỉnh thì hỏi, thì nói là có một đêm nọ cứ là mong gặp, có tòa sen gặp Phật, thì có tòa sen hạ xuống thì mừng quá, bước lên ngồi tòa sen thì té. Từ đó tới sau có lúc nó quên đầu quên đuôi, tới 12 giờ trưa là bắt đầu nói bye bye, là đi giữa đồng giữa xa vậy thôi. À, thì chúng tôi mong là tu tịnh độ, tu mật tâm, tu thiền vẫn có thiên ma theo, và cho nên những ấm cảnh nó hiện ra thì mình đừng theo nó, theo nó thì rất là nguy hiểm. Có những cái giờ chúng tôi gặp cái gì dài đó, chúng tôi sẽ nói nhiều hơn. Và chúng tôi theo Hòa Thượng Thanh Từ thì chúng tôi là sư giả 1 năm, và chúng tôi là tài xế chở đi. Thì nói tóm lại là để chị thấy, khi mà qua cái thiền viện mà ở Huệ Chiếu, ở chỗ Đại Tùng Lâm đó, thì có một cô này người Huế cố gặp Hòa Thượng đi vào thăm, đi vào thăm thất á, thì vị này lại còn mừng lắm, là con bạch thầy con định khi mà muốn ra thất sớm để con gặp thầy. Con thấy cách đây 2 hôm, lúc đó cả 1 giờ sáng mà con ra tọa thiền ban đêm, mà con nhìn ra cái sáng như ban ngày, và con thấy 2 người cao lớn cỡ chừng 5 thước mà đi lại chỗ cái cây bông vạn thọ của con mà ngắt. Nhưng mà con lúc đó là con tính nói đừng có ngắt, nhưng mà con nói không được, mà nhìn ban đêm như mà sáng như ban ngày. Thành ra xin thầy cho biết con chứng tới từng thiền nào. Thì Hòa Thượng sau khi nói hỏi hỏi rồi nó con hết đi, nó hết rồi. Cô mừng lắm, cô quan hỷ, cô nói Hòa Thượng nói có chứng tới từng thiền nào đâu. Thiền là giải thoát, giải là mở, thoát là ra khỏi. Mà bây giờ con muốn kêu người ta đừng có hái cái bông mà con mở miệng nói không được, tức con bị trói rồi, chứ chứng cái gì. Thành ra cái đó là do con công phu miên mật mà ấm cảnh nó hiện ra. Và có những cái chúng sanh ở các cõi khác họ tới, lần sau mà con vui con mừng, một là sợ, hai là mừng, cũng đều bị hại. Nói để mình đầy được một phần.
Như là thưa thầy với cô như là chúng, lâu nay chúng ta nghe được nhiều tiếng hát với lại ngâm thơ, nhưng mà mới nhận được một cái tin cũng như là chúng tôi thăm Hòa Thượng Thiền Long á, thầy Thiền Giới đó, điều tra một cổ rất là hay mà nhất là về thiền thế à. Đây mời thầy theo dòng cổ miền Nam các bạn thế à này cho thầy chứng nghe.
Đây là đây là ca sĩ mới.
Khi gặp Phật ở trên bậc trên, chúng tôi mở từ trên thượng tọa tại Thích Thắng Đi, kính thưa tổng đại đại chúng. Cái bài này thì chắc cũng gỡ gần 5 năm rồi, hôm bữa hát lại, nhưng mà hôm bữa thì nói cố gắng về suy nghĩ. Thì suy nghĩ nhưng không biết còn nhớ lại hay không, nhưng mà cố gắng để cống hiến với đại chúng. Cái bài hát này của thầy Nghiêm Bình ở Tây Ninh, thầy cũng là nằm trong cái hoàn cảnh thầy ngày xưa thầy cũng từng bỏ rơi ở chùa. Và cái bài hát này là một vị sư đang tu thiền viên mật, có một cô gái đến bỏ đứa con cho nhà sư nuôi, thì nhà sư không nói gì hết. Sau này ai hỏi cái gì nhà sư cũng nói thế à, thế à, thế à. Và lớn lên người mẹ đi làm ăn phương xa, thành công đỗ đạt có tiền nhiều, về muốn nhận lại đứa con, thì nhà sư cũng nói câu thế à. Thì qua tác phẩm này thì thầy Nghiêm Bình cũng nằm trong tâm trạng đó, nên thầy viết một cái bài gì? Bài giọng cổ nhà sư và chú tiểu. Có một nhà sư hành lành thánh tình, người sáng quang minh nay chí đức hơn người, chân bước đường quá độ chúng sanh,
con tiếng khóc trẻ thơ giữa cơn mưa chiều rơi nặng hàng. Nam mô A Di Đà Phật. Ôi đang thương cho ai gần ở bỏ rơi hài nhi vô tội, hay là nghiệp báo của con trong số kiếp lưng. Ta sẽ dưỡng nuôi con trong chốn âm thiền, ảo sa môn chỉ đời con giải thoát, lửa tâm từ sưởi ấm một hài nhí. Thương đời cấm cảnh biệt ly, sao người nỡ để sầu bi con khờ, nỡ đành để nó bơ vơ đổi lạnh giữa trần ai trong cơn mưa chiều lạnh giá. Con hãy nín đi con à, từ đây đời con giải thoát, bao nhân quá xa xưa giờ tan theo gió mưa, cho nghi vàng cho con là từ đây con sớm chưa tu hành trong bồ đề vô sanh, đời hiện những giây phước duyên cho muôn đời. Tay dội bế hài nhi ngân giọt buồn mưa lạnh, còn nương bóng từ bi hoành kiếm phong trần. Thương nẻo mẹ tầm sao cái đắng biên bao lần, ta nhớ ngày xưa khi ta còn thơ bé, sư phụ đem về nuôi dạy chốn tòng lắm. Y bác ta bà học đạo đã bao năm, giác ngộ nhân sinh đã thấm mùi cam lồ. Nay gặp được con âu cũng là duyên số, nơi chốn tu hành tiếp độ một hài nhi. Bao tháng năm qua rồi cơn mưa lạnh, dòng thời gian nghe luôn thay đổi không ngừng. Thương cho đời dòng ngân lệ rưng rưng, bao nỗi hàm quang theo cuộn đời những đình sâu. Đệ tử ơi con có biết chăng 18 năm qua là những ngày con bình yên trong chánh pháp mà. Con hỏi đời mình thầy không giải đáp mà, con phải tinh tấn tu hành để trở thành sứ giả của Như Lai. Đừng hỏi tại sao, hay quá khứ đã qua, trong đau khổ u phiền. Chánh niệm chân tu Bồ Đề tâm tăng trưởng, phui mò những mong cầu tham vọng của nhân gian. Ngời sáng nghiêm trang là đạo hạnh tăng phong của đấng tu hành. Khuya sớm công phu Phật sự viên thành, chí tuệ thắng cao để mãi sao con hoằng dương Phật đạo. Tạo những phước điện thành tựu giúp nhân sanh, số manh ở trong tự sanh vui buồn khổ hận. Phật pháp từ bi chiếu sáng một con đường, dời lại chân tâm thành tựu chỉ chân thường. Đệ tử ơi hãy định tâm lắng nghe những lời thầy khuyên bảo. Tất cả nhân vật chất hiện sáng đều do nhân sanh vô thường vô ngã. Một khi ta đã nắm nhiễm trong tâm thì đã khổ muôn đời. Nên Đức Phật từ bi đã khuyên giải bao lời. Kinh Pháp Cú có câu: tâm nhận đầu các pháp, như nói hoặc làm với tâm niệm quang minh, thì an lạc cuộc đời thẩm chiếu sáng lung linh. Nếu tâm khởi nhiễm ô thì tham cầu sân hận, thì tâm mình xuống đời lận đận. Chánh niệm tư duy quán chiếu tâm mình, lời thầy ghi nhớ không hề phai. Trong trần ngã ai con thầm yêu một mình cô lẽ, mãi sao não nương ơi thầy. Công phu sớm khuya đêm ngày, công đức thầy suốt đời không quên. Con luôn khẳng ghi đáp đền, con muốn trả ơn Phật Bồ Đề tâm rộng lớn. Thượng bao tư trọng ân hạ tế tam đồ, suốt đời lục tự nam mô. Thành tâm chỉ sáng cảm lộ vô di, qua rồi trăm lễ quanh mi. Nhà sư chú tiểu khắc ghi thâm tình.
Dạ quá hay. Không biết lấy được bao nhiêu nước mắt của quý vị rồi. Hai bác này khóc thê thảm. Dạ, dạ Phật. Kính cảm ơn thầy thật là nhiều với cái giọng ca quá ư và đặc biệt của Nam Bộ chính thống. Kính bạch với Tôn Đức, con xin đọc tiếp. Và dường như chúng ta đã hết giờ rồi. Kính bạch quý thầy, kính xin quý thầy giải nghĩa từ xá lợi tử là gì trong Bát Nhã Tâm Kinh. Thành thật cảm ơn quý thầy. A Di Đà Phật. Dạ thôi. Dạ bạch quý thầy, thứ nhất Phật tử tại gia có được đeo chuỗi 108 hạt không? Thứ hai, nếu thuộc kinh thì khi tụng khỏi mở kinh tụng được không? Thứ ba, tại sao những vị xuất gia lại muốn thành lập chùa nhiều như vậy trong một thành phố nhỏ mà không đoàn kết với nhau? Tại sao các ngài không đoàn kết một chùa và hướng dẫn Phật tử một pháp môn? A Di Đà Phật. Dạ.
A Di Đà Phật. Xá lợi tử tức là lời gọi của Đức Phật, tức là xá lợi Phật Sariputra. Mà nhiều khi còn có một cái là tay khác hay là tay nhiều, quý vị nghe biết không? Các dịch ngày xưa không kêu là xá lợi tử là mãn từ tử. Mãn tự tử hay xá lợi tử hay xá lợi Phật là một vị hết. Là gọi Đức Phật này xá lợi Phật, sắc tức là không, không tức là sắc vậy thôi. Nó là tên của ngài xá lợi Phật. Cuộc đời của ngài thì quý vị đã học hết rồi, không có gì lạ. Chuyện thứ hai là gì? Đâu có ai cấm mà 108 hay là 54 đâu. Quý vị không đeo cái gì đeo chứ. Chỉ có sợ bạc áo vàng đi vào đường đi cúng thì không được. Nhưng mà 108 là bao nhiêu hộp không có vấn đề. Câu thứ ba đưa nói rất là sân xiết ha. Tại sao những vị xuất gia lại muốn thành lập chùa nhiều như vậy? Thuộc
người cư sĩ mà thuộc trên Lăng Nghiêm không có cần bổn đâu, đọc là bị quở đó.
Anh không? Câu 2 nó thuộc kinh Thầy Thiên Tổng Khổ ở kinh Tổng Đưa Các Một Quá Tuyệt Vời. Vì nào nào cái thầy mới kinh, nhưng mà nếu mà đi thi với tôi luôn luôn là làm đa phần là làm giám luật. Quý vị tưởng nó kiếm vậy, không phải là tôi hỏi vậy đâu. Tôi hỏi là đọc Akara Mật Vị Trụ trong Điện Nhất cho tôi nghe đầu tiên. Thù không? Đâu có đơn giản đâu. Không cần lợi kinh. Rồi. Ví dụ vậy đó. Ví dụ như tôi kiểu đọc như ý, bởi anh hỏi luôn con đào ra đi thằng chú đọc. Rồi, hết thuộc luôn. Đâu đơn giản, còn là thu. Thuộc tức là đọc xương cũng là thuộc, là đọc ngược cũng thuộc. Hỏi đâu là đã lại ở đó thì mới gọi là thuộc. Còn đọc theo người ta thì đó gọi là thuộc. Tôi nghĩ là tôi mới đi Nhật về, không biết tôi có nói chuyện chùa ở Nhật. Ở Nhật cái nhà thì nó nhỏ tí tẹo, mà cái chùa xong nó rất khủng khiếp, không biết cái chùa nào nó cũng vậy. Thì một cái ngôi chùa mọc lên á, nó hơn là một nhà tù bị xây lên, một ngôi lên có trường học, giúp cho người ta đỡ mù chữ, cái điều đó là tốt thôi. Riêng tôi thì tôi có cái đề nghị vậy. Tại vì nước Mỹ thì nó rất là lớn, và không thể là không có những ngôi chùa nhỏ được. Nhưng riêng bên Chư Tăng già đó thì tôi có cái đề nghị, tôi kiểu đề nghị thôi, ông cho tôi cũng đang làm. Tức là bao nhiêu chùa cũng tốt hết, nhưng mà Chư Tăng Ni đó thì quý vị ổn định rồi đó, thì mỗi năm bị dứt và có những cái mùa ăn cư kiết hạ và ăn cư kiết đông, để những vấn đề của tăng á nói chuyện với nhau nó dễ, rồi để mà việc hồng hóa nó không có nhiều vấn đề trở ngại. Ở Hoa Kỳ đây thì các ngài cũng có làm ăn cư kiết hạ với Phật tử quốc tế như 2 tuần, cũng có thể làm thêm kiết đông như bên Âu Châu chẳng hạn, đúng ra là phải 3 tháng. Chùa nhỏ thì cứ có không sao hết, nhưng mà Chư Tăng được trì ở đây về những cái chỗ chính đó, để giống như ngồi đời mà quý vị bác sĩ hay là cái gì đó cũng phải đi tu nghiệp, phải tu nghiệp. Còn người ta hoàn ra làm được trì đó là được trì suốt đời cái chùa đó, không khó tu nghiệp nữa, thì không có nay. Mình phải có những cái trao đổi gần gũi, cái điều đó tốt. Mà riêng Hoa Kỳ tôi cũng có một cái tâm niệm là tại sao Phật giáo tại Hoa Kỳ rất là giàu có, người Việt mình đâu có nghèo. Xây 3 ngôi chùa thật là lớn, ngôi chùa Đông Hoa Kỳ, ngôi chùa Trung Hoa Kỳ, ngôi chùa miền Tây Hoa Kỳ. Nhiều Nhật họ làm được, thực sự không phải là giàu hơn mình. Người Việt mình cứ nghĩ là có những người có thể có 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu nhưng mà không biết cúng về chỗ nào. Có những người rất là giàu nhưng mà chưa có cái chỗ xứng đáng để ta cúng thôi. Chưa có những vị thầy như Đức Đại La Đạt Ma chẳng hạn xuất hiện. Tôi nghĩ là nên có những cái ngôi đại tầng lâm lớn, chừng lớn như quy tụ là 5.000 hay 10.000 người về, còn vừa nhỏ thì cứ việc tồn tại không có sao hết. Nhưng mà xin thưa, mỗi chùa đều có vấn đề riêng của mình, giống như trong ruộng của mình đều có những cỏ dại ấy. Thì cái vấn đề của chúng ta đó là đừng có nuôi cỏ, mà khi nhổ cỏ xong á đừng có quan qua ruộng của người ta. Việt Nam mình này thích nên đem cỏ ruộng này nên bỏ ra ruộng người khác, nó không được. Quý vị phải tự làm sạch cỏ của mình trong ruộng của mình. Còn chùa thì 5 chùa, 10 chùa, 20 chùa cũng được. Vị nào thích chùa nào thì cứ đi chùa đó, hợp với vị nào mình cứ đi, chứ không ai có quyền cấm mình là không được đi chùa này mà nên đi chùa kia. Cái nào thích hợp thì cứ việc đi. Ngay trong Paris bây giờ cái chùa Cộng sản, chùa Quốc gia, chùa Thông Cộng sản, chùa bây giờ đi chùa nào đây thì ai thích đi chùa nào cứ đi. Nhưng mà có một điều dĩ nhiên, khi mà chia nhỏ ra như vậy á thì nó yếu, thì cũng có thêm một cái cách để cho nó mạnh á. Thì trong địa phương, ví dụ như chùa A làm lễ Phật đản trước đó 1 tuần, thì chùa B có thể là sau 1 tuần, để Phật tử không đi được chùa này thì đi chùa khác. Ví dụ bây giờ 10 chùa mà nó làm Phật đản trước cái ngày đó, chùa nào cũng có 20-30 người, cuối cùng nó không lợi lạc gì hết. Thì nó cũng là cái hình thức mà tôi nghĩ là mình nên có cái sự lục hòa trong đó, thì nó cũng tốt thôi.
Dạ, và tôi có quan điểm như thế này. Một cái cây Phật giáo á, thì nó có rất là nhiều cành lá. Cái cành nào á mà nó sống được thì trên cây nó tự động nó sống. Mà cành nào nó không sống được á thì tự động nó chết. Mình không phải phiền là tại sao nó sống và tại sao nó chết. Thì nó sống là nó hút nước được, mà nó chết cho mình. Cũng cùng đi một cái thân cây nó không tự hút nước được. Cho nên chỗ nào đó quý vị có nhiều cái thời gian để mà tu tập thì Phật tử thật thích nó tu thì cứ việc tới, chứ còn không có nên cấm đoán là người A người B thì sẽ trong đạo Phật không có cái gì là bắt buộc hết, mà nên khuyên là nên như thế này hay nên như thế kia, chứ không có giới cũng không phải là bắt buộc phải như thế này hay là thế kia. Quý vị nhớ giới là để bảo hộ con người để tiến thăng cao hơn, cái giới không phải là sự trừng phạt. Vì nghe cho rõ cái điều đó, Phật không trừng phạt ai hết, thì chúng ta cũng không lấy cái quyền gì chúng ta là cư sĩ để trừng phạt người khác nếu người đó làm đúng với đạo, không có lý do gì hết. Xin cảm ơn quý vị. Thì là hết hả? Thì là cũng đông á. Dạ, bây giờ sao đó? Dạ vâng. À, quý vị ở dưới có ai nói một người chút cảm tưởng nghe coi là sao khóa học như thế nào, quý vị nên bắt biểu hiện chứ. Mạnh dạng
lên.
Ai mạnh dạng đi. Em là con. Em là con. Con này phát biểu sáng.
Máy kia rồi.
Dạ, bạch quý thầy, kính thưa đại chúng, con thì tôi rất là dở, nhưng mà hôm nay đầy đủ phước duyên và lần đầu tiên dự khóa học mà đông quý thầy như vậy. Con rất là hâm mộ quý thầy và rất là xúc động. Và cũng cảm ơn ban tổ chức đã cho con có cơ hội đến đây ngày hôm nay. Thì con hy vọng là quý thầy sẽ trở lại và con có đủ duyên để gặp quý thầy lại nữa. Và con tin chắc là một ngày nào đó dùng này sẽ có rất là nhiều Bồ Tát ra đời nhờ quý thầy. Con cũng biết nói gì hơn là lời cảm tạ rất là chân thành của chúng con. Và con xin cúng dường một bài hát mà đã lâu quá con chưa có hát, không biết sao nha. Bài này con chế không biết tên gì nữa. Những ngày xưa nông nổi. Những ngày xưa nông nổi, con hay cắt tô gà làm đồ ăn cho mẹ cho cha. Mỗi năm con sát sanh nhiều, còn chưa biết điều. Thời gian gần đây thầy sư giảng pháp biết ăn năn biết tỏ thương, sát sanh gây nghiệp quả đưa con xuống tam đồ làm bò trâu tránh ở quan gia. Rõ kinh con sám tâm thành đường tu bước dần. Thời gian gần đây đường vào tu cố gắng cho nhiều, nhiều kinh thấy vui biết thương thầy thương bạn. Nhiều khi trong giấc ngủ thiền tâm vui thanh thang, vui được bình an. Những lời kinh khai mở, xin con chớ quay lại. Đường trần ngại lắm nẻo trong gai, để tâm chấp dứng ra ngoài. Đường tu bước gần, xa thân từ đây. Thường hay tự hỏi nhớ tam quy nhớ cả đời. Xa thân từ đây, thường hay tự hỏi nhớ tam quy nhớ cả đời. Anh chị Đạo Phật, quý vị muốn nghe bài nữa không? Chờ con 2 phút nữa nha. Hơi nóng máy chứ.
Nóng máy, chờ làm đi. Nóng máy, chờ làm đi. Nóng máy, chờ làm đi.
lòng quá à, quên. Okay. Lời kinh nhẹ nhàng vang đến âm thanh đưa tiếng người đi đến nhà hoàng. Tiền của đô la xin hỏi người đã đi buồn không? Thầy cười không không? Lời kinh nhẹ nhàng đưa đến âm thanh đưa tiếng người đi đến nhà hoàng. Tiền của đô la xin hỏi người mang theo được không? Tiếc tha môi mà chi giác ngộ câu Phật giáo. Tình yêu vợ chồng thôi tiếng thương chi khi suốt đời tham lam vì tiền. Tình giấc mơ đi, tôi hỏi người đã đi buồn không? Tiếng chuông vang vọng lên để hồn nương tìm về. Đêm nay nằm nghe gió lùa qua phố vắng, trăng rằm ngày xa xăm. Trong giây phút này tôi mơ sao giác ngộ được chân tâm. Ngày tháng gần kề thôi ráng tu đi để hướng về Tây Phương Bồ Đề. Tiền của năm xưa xin trả lại cho ai còn mê. Tiếc tham ôi làm chi để hồn nương tìm về. Đây là mặt nữa. Trời thăm hỏi nhà lầu có tổng hát đi mà.
Cô này là từ thôi chết trở về đó. Là nhà hồi sáng hay lắm. Quý vị các bạn, quý vị nghe lời của chết đi sống lại à, nhờ các Phật à, quý vị có muốn sang năm rồi trở về lại không? Thì chúng tôi có dự định là sang năm đi Hoa Kỳ thứ 8 tuần lễ. Tuần lễ dành cho Jacksonville đó là 3 tháng 5 2016 đến 10 tháng 5 2016, tức là sau 1 năm nữa. Quý vị nhớ ghi được để đi học về nhé. 3 tháng 5 2016 tới ngày 10 tháng 5 2016. Dạ, và bây giờ thì chúng ta hồi hướng và chắc chắn là đang có một tấm hình thì thầy thằng tại vì là
3 tháng 5 tới 10 tháng 5.
Dạ, 2016 đến 2015, 2015 bây giờ xong rồi. Và bây giờ tất cả xin mời chư tôn đức quý vị đến bài giờ hồi hướng, rồi sau đó thành lại sẽ điều động quý vị chụp chung tấm hình.
Đêm công đức này. Yeah.